Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu với các em chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn. Các em thân mến, sau câu chuyện ý nghĩa về cậu bé viết băng giấy Julio, thì bạn Enrico còn bày tỏ lòng mến phục với một bạn nam khác qua những trang nhật ký của mình. Bạn nam này tên là Stardi, bạn cùng lớp với Enrico. Enrico yêu mến cậu bạn này bởi vì Stardi vốn là một cậu bé bị cha mẹ phiền lòng vì học kém, nhưng cậu ấy đã vươn lên, chăm chỉ rèn luyện và đạt thành tích cao trong học tập, khiến gia đình rất tự hào. Sau câu chuyện về cậu bé Julio hôm nào, bố của Enrico tiếp tục gửi cho con trai một bức thư ý nghĩa về đạo nghĩa thầy trò, khiến Enrico cảm thấy yêu mến thầy giáo và ngôi trường của mình vô cùng. Câu chuyện sẽ được viết tiếp ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn.
Bố mình nói đúng, thầy Pepponi mà nóng nảy là vì thầy ốm. Quả vậy, từ 3 hôm nay, thầy phụ giáo đến thay thầy. Thầy phụ giáo này người bé nhỏ và không có dâu, trông trẻ măng. Sáng hôm nay đã xảy ra một việc rất bệnh đối với thầy phụ giáo này. Ngày thứ nhất và thứ hai, học trò đã làm ồn trong lớp vì thầy phụ giáo quá hiền lành và chỉ biết nói: "Yên lặng, tôi yêu cầu các cậu", mà không hề phạt. Nhưng sáng hôm nay người ta đã đi quá trớn. Học sinh làm ầm ĩ đến nỗi không còn ai nghe tiếng nói nữa. Thầy yêu cầu, thầy van vì, chỉ công toi. 2 lần thầy hiệu trưởng phải đến lớp. Nhưng thầy vừa đi khuất là tiếng ồn ào lại nổi lên như ngoài chợ vậy. Garone và De Rossi quay lại ra hiệu, yêu cầu các bạn yên lặng, như muốn nói với họ là phải ngoan ngoãn và hạnh kiểm của họ thật đáng hổ thẹn. Nhưng đều vô hiệu, chẳng ai thèm để ý cả. Chỉ mình Stardi là ngồi yên, hai khuỷu tay chống bàn, đôi nắm tay tì vào thái dương. Có lẽ đang nghĩ đến cái tủ sách chứ danh của mình. Và Garofi, anh học trò chơi tem, thì đang bận lập danh sách những người góp tiền mua vé xổ số, mỗi vé 2 xu, mà cậu ta đứng ra tổ chức. Ai trúng thì được một lọ mực nhỏ đút túi. Những kẻ khác thì hét và cười, lấy quản bút gõ xuống bàn và vo giấy làm đạn, rồi gỡ những sợi dây chun buộc bít tất ra mà bắn nhau. Thầy phụ giáo thì nắm cánh tay cậu này, cậu kia, lay họ, bắt một cậu đứng vào tường mà vẫn không lấy lại được im lặng và trật tự. Thầy không còn biết cầu cứu ai được nữa. "Nhưng tại sao các cậu lại làm như thế?" thầy nói. "Các cậu muốn tôi bị khiển trách hay sao?" Thầy nắm tay đấm bàn, thét lên, giọng vừa đe dọa vừa cầu khẩn. "Im lặng, im lặng!" Nghe thật là não lòng, nhưng tiếng ầm ĩ vẫn mỗi lúc một tăng. Franti gấp một mũi tên bằng giấy ném vào thầy. Kẻ thì nhại mèo kêu, kẻ tung mũ lưỡi chai lên không. Cảnh rối loạn om sòm không tài nào tả xiết. Bỗng người gác cổng bước vào, nói: "Mời thầy lên." Thầy hiệu trưởng hỏi. Thầy phụ giáo đứng dậy vẻ tuyệt vọng và vội vàng bước ra. Thế là tiếng ầm ĩ lại tăng lên. Nhưng Garone đứng dậy, mặt biến sắc, tay nắm chặt và hét, giọng run lên vì giận dữ: "Thôi đi, đồ ngốc các cậu. Các cậu lạm dụng lòng tốt của thầy phụ giáo. Giá thầy ấy nghiến nát tay các cậu và thầy đủ sức để nghiến, thì các cậu đã run sợ trước mặt thầy. Nhưng thầy thương hại các cậu. Việc làm của các cậu hèn nhát lắm, hiểu chưa? Thầy trở vào mà cậu nào trước tiên cất tiếng làm ồn hay méo mặt một tí là sẽ biết tay tôi tức thời sau khi tan học. Dù có bố đến đấy, tôi cũng làm đúng như tôi đã nói. Và tôi tin chắc rằng ông bố sẽ cho là tôi làm đúng." Mọi người lẩm thinh. À, Garone, bấy giờ trông cậu thật đẹp, đôi mắt nảy lửa, chẳng khác nào một con sư tử con đang tức giận. Cậu ta nhìn vào mặt những anh chàng táo tợn nhất, hết anh này đến anh khác, và tất cả đều cúi đầu xuống. Khi thầy phụ giáo vào, đôi mắt đỏ hoe, trong lớp không nghe một hơi thở. Trước thầy ngạc nhiên, rồi thấy Garone còn run vì tức giận. Thầy hiểu và nói với cậu, giọng xúc động như nói với một người anh em. Cảm ơn, Garone. Thế là cả lớp vỗ tay. Và qua việc ấy, tôi hiểu là một người con trai quả cảm có thể làm được những gì. Tôi đến nhà Stardy ở ngay trước mặt nhà trường và trông thấy cái tủ sách của cậu ấy. Thật, tôi thấy thèm quá. Stardy không giàu, cậu ấy không thể mua được nhiều sách. Nhưng cậu bảo quản, giữ gìn sách học rất cẩn thận. Và tất cả những món tiền người ta cho cậu đều vào cửa hàng bán sách hết. Bằng cách ấy, Stardy đã có một tủ sách nhỏ. Khi bố cậu thấy cậu ham mê sách, thì liền mua cho cậu một cái giá nhiều tầng rất xinh, bằng gỗ hồ đào, có rèm xanh, và đem tất cả các quyển sách thuê đóng bìa theo màu mà cậu thích. Khi kéo rèm lên, người ta thấy ba hàng sách hiện ra đủ các màu sắc, rất có thứ tự. Tên sách óng ánh chữ vàng in trên gáy, có chuyện trẻ em, chuyện du hành, có thơ, hầu hết đều có tranh ảnh. Stardy rất thạo về cách sắp xếp các quyển sách theo màu sắc. Quyển trắng cạnh quyển đỏ, màu vàng cạnh màu đen, màu trắng cạnh màu xanh, đứng xa mà nhìn thật là hài hòa. Thỉnh thoảng, cậu lại thay đổi cách hòa hợp với màu sắc. Cậu ghi tất cả tên sách vào một quyển danh mục, chẳng khác chút nào một nhà mê sách thực thụ. Cậu ta luôn luôn chăm nom sách, phủi sạch bụi bặm, dở ra xem xét, kiểm tra lại các mối chỉ đóng sách. Phải thấy cậu cẩn thận như thế nào khi cậu dở các quyển sách ra với những ngón tay thô và ngắn, vừa dở vừa thổi các trang giấy. Có thể nói là sách của cậu đều mới tinh, còn tôi thì làm hỏng tất cả các sách của mình. Đối với cậu, mỗi quyển sách mua được đem đến cho niềm vui thích vuốt ve quyển sách, xếp sách vào với những quyển khác, rồi lại lấy ra để ngắm nghía đủ mọi mặt và cất đi như một của báu. Trong suốt một tiếng đồng hồ, Stardy không cho tôi xem cái gì khác ngoài sách ra. Có một lúc, ông bố của Stardy đi qua gian phòng chúng tôi đang chơi, đưa tay xoa gáy con 2-3 lần và nói với cái giọng ồm ồm. Cái đầu đồng đen này như thế nào? Cái đầu to này có thể làm nên được một cái gì đấy, tôi cam đoan như vậy. Và Stardy thì lim dim đôi mắt dưới sự vuốt ve của bàn tay giam giáp của bố. Tôi không hiểu tại sao tôi không dám đùa cợt với Stardy. Tôi không thể tin được rằng cậu ta chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi. Khi cậu tiễn tôi ra cửa và chào tạm biệt với vẻ mặt cứng cỏi, tôi suýt nữa nói, kính chào ngài, như tôi phải nói với một người lớn. Về nhà, tôi kể lại chuyện ấy với bố. Tôi nói, con chẳng hiểu ra sao cả bố ạ. Stardy không phải là thông minh, cũng chẳng phải là được giáo dục tốt. Mặt mũi thì kỳ cục, nom buồn cười. Ấy thế mà lại làm cho con phải nề vi. Bố trả lời, chính là vì cậu ấy là một người quả cảm, cường nghị. Tôi nói tiếp, suốt 1 tiếng đồng hồ ở cạnh cậu ấy không nói đến 50 tiếng, không hề cho con xem một thứ đồ chơi nào, cũng không cười một lần nào cả. Ấy thế mà con lại rất thích được chơi với cậu ấy. Bố lại nói thêm, là bởi vì con mến phục cậu ta. Tôi cũng mến phục cả Precossi, và nói như thế còn là ít. Precossi con bác thợ rèn, một cậu bé nước da tai tái, đôi mắt hiền và buồn, dáng điệu sợ sệt, dù rè đến nỗi, đối với bất cứ ai, cậu cũng nói, tôi xin lỗi. Và dù luôn luôn đau khổ, vẫn học rất chăm và rất kiên quyết. Theo người ta nói, thì bố cậu lúc nào về nhà cũng ngà ngà say, không có việc gì cũng lôi con ra đánh, vung tay là hất tung hết sách vở của con. Cậu bé đáng thương đến trường mặt mày bầm tím, có khi đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp vì đã khóc nhiều. Nhưng không bao giờ, tuyệt không bao giờ người ta có thể làm cậu bé nói thật là bố cậu đã đánh cậu. Nhưng chẳng lẽ con đã làm cháy trang vở này hay sao? Thầy giáo vừa hỏi, vừa chỉ bài làm của cậu đã bị đốt cháy. Xin thầy tha lỗi, chính con đã làm cháy. Precossi trả lời, giọng run run. Tất cả chúng tôi đều biết đó là bố cậu. Lúc chính choáng hơi men, bố cậu đã va phải cái bàn mà cậu đang ngồi học, làm cho cây đèn đổ nhào, đốt cháy quyển vở của cậu bé tội nghiệp. Precossi ở trong một căn nhà dưới cái mái nát của ngôi nhà chúng tôi về phía cuối sân. Và bà các cổng đã kể lại tất cả chuyện này cho U già chúng tôi. Và U nói lại với mẹ. Một hôm, em Sylvia của tôi nghe Precossi thét lên và lăn xuống thang gác. Bị bố đá ngã nhào chỉ vì cậu xin mấy xu để mua một cuốn ngữ pháp. Bố Precossi nghiện rượu, không làm việc gì cả. Và cả nhà cậu bị đói. Biết bao nhiêu lần cậu bé phải đến trường học, bụng trống không, và đứng ở một góc nhai một mẩu bánh của Garone mời, hay một quả táo mà cô giáo đội cái mũ cắm chiếc lông đỏ, cô giáo cũ của cậu ở lớp 1 sơ đẳng, dúi cho. Không bao giờ Precossi lại nói, tôi đói, bố tôi không cho tôi ăn. Một đôi khi ông bố cũng ghé đón con, nhân khi đi qua trước cổng trường, mặt ông tái mét, chân đi lảo đảo, đôi mắt ngơ ngác, đầu tóc rối bù, chiếc mũ lưỡi chai đội lệch một bên. Cậu bé tội nghiệp hốt hoảng mỗi khi thấy bố ở ngoài phố. Tuy vậy, cậu vẫn tươi cười chạy lại với bố. Nhưng bố thì tuồng như chẳng trông thấy con và đang nghĩ đến chuyện gì khác. Tội nghiệp Precossi, cậu phải đóng lại những quyển vở bị xé rách. Nhờ các bạn ngồi cùng bàn cho mượn những sách không có để đọc. Áo sơ mi cậu cài bằng đanh kim và thật là đáng thương. Khi tập thể dục, cậu phải mang đôi giày to quá khổ, đôi bàn chân cứ nhảy nhót ở bên trong. Cái quần thì rách tả tơi và cái áo ngoài quá dài, tay sắn lên đến khuỷu. Thế mà cậu vẫn học, cố gắng học. Cậu sẽ là một trong những người đứng đầu lớp nếu được học hành yên ổn ở nhà. Sáng hôm nay, cậu đến trường, má bị một vết cào khá sâu. Các bạn bảo cậu. Rõ ràng là bố cậu đã cào mặt cậu nhá. Lần này cậu không thể chối được đâu. Cậu phải thưa với thầy hiệu trưởng để người ta gọi ông ấy đến đồn cảnh sát chứ. Nhưng Precossi đỏ mặt kêu lên, giọng run vì bất bình. Không đúng, không đúng. Bố tôi không bao giờ đánh tôi cả. Nhưng trong lúc nghe giảng bài, nước mắt cậu rơi xuống mặt bàn. Và có ai nhìn là cậu lại cố gượng cười để giấu nỗi đau đớn. Tội nghiệp Precossi. Ngày mai De Rossi, Coretti và Nelly sẽ đến chơi nhà tôi. Tôi mời Precossi cùng đến, cùng ăn chiều với chúng tôi. Tôi sẽ cho cậu ấy sách, sẽ làm đảo lộn hết đồ đạc trong nhà để cho cậu ấy vui. Và tôi sẽ nhét đầy trái cây vào các túi áo của cậu. Tôi muốn nhìn thấy cậu bé tốt bụng ấy được vui vẻ, thích thú một lần. Cậu bé hiền hậu và can đảm biết bao.
Các em thân mến, bức thư mà bố của Enrico gửi cho cậu có những điểm thật trùng hợp với điều diễn ra sau đó, đúng không nào? Nhưng điều vui mừng nhất là cậu bạn Enrico của chúng ta luôn biết nhìn nhận, phân biệt những điều tiêu cực và tích cực quanh mình để trưởng thành hơn. Các em ạ, những trang truyện sau đó vẫn là những câu chuyện xung quanh ngôi trường và bạn bè của Enrico. Hứa hẹn sẽ thú vị lắm đây. Chúng mình cùng đón nghe những trang tiếp theo của chuyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmundo de Amicis trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.